Kinh Thích Đề Hoàng Nhân Vấn. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ngự trong động Nhẫn Đà Bà La tại núi Tà Đà, phía bắc thôn An Bà La thuộc nước Ma Kiệt Đà. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân phát khởi tâm niệm vi diệu, muốn đến ý kiến Phật như sau: nay ta sẽ đến nơi Thế Tôn ngự. Khi ấy chư thiên Đao Lợi nghe Thích Đề Hoàng Nhân khởi thiện tâm vi diệu, muốn đến nơi Phật ngự, liền đến chỗ Đế Thích và thưa: lành thay, nay Đế Thích phát khởi thiện tâm vi diệu, muốn đến chỗ Như Lai, thì chúng tôi cũng muốn theo hầu, để được đến nơi Thế Tôn ngự. Lúc đó Thích Đề Hoàng Nhân bảo thần đánh nhạc là Bàn Giá Dực rằng: nay ta muốn đến nơi Thế Tôn ngự, vậy ngươi và chư thiên Đao Lợi có thể đi cùng với ta đến nơi Phật ngự. Đáp: vâng. Khi ấy Bàn Giá Dực cầm cây đàn lưu ly ở trước Đế Thích, và trong chúng chư thiên Đao Lợi khải đàn cúng dường. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân, chư thiên Đao Lợi và Bàn Giá Dực bằng thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay ở trên pháp đường, bỗng nhiên biến mất và đến trong núi Tỳ Đà phía bắc nước Ma Kiệt Đà. Khi ấy Đức Thế Tôn nhập hỏa diệm tam muội. Chính lúc đó núi Tỳ Đà toàn một màu lửa. Dân chúng trong nước trông thấy, họ tự nói với nhau: núi Tỳ Đà này là một màu lửa, chắc là do năng lực của Như Lai hoặc là chư thiên. Lúc đó Thích Đề Hoàng Nhân bảo Bàn Giá Dực rằng: Đức Như Lai Chí Chơn, ngài ra đời thật khó gặp được. Nay đây ngài đang ở nơi thanh vắng, im lặng không nói, được cầm thú làm bạn. Tại nơi đấy thường có chư thiên, đại quỷ thần theo hầu Đức Thế Tôn. Nay ngươi có thể đến đó khải đàn lưu ly để vui thú với Thế Tôn, còn ta và chư thiên sẽ đến sau. Bàn Giá Dực đáp: vâng. Khi vâng lời dạy xong, Bàn Giá Dực cầm cây đàn lưu ly ở trước và cách Phật không xa, khẩy lên và dùng bài kệ để ca ngợi như sau: Bạc Đà lễ cha nàng. Cha nàng rất đoan nghiêm, lúc sanh nàng tốt lành, lòng ta rất vui thích. Vốn vì một chút duyên mà lòng dục phát sanh, dần dần phát triển mạnh, như cúng dường La Hán, thích tử tu tứ thiền. Thường thích ở chỗ vắng, chánh tâm cầu giải thoát. Ta chuyên niệm cũng thế, năng nhân phát đạo tâm, chắc muốn thành chánh giác. Nay ta muốn nàng ấy, muốn được gặp cũng thế, lòng ta sanh đắm đuối, ưa thích không rời bỏ, muốn bỏ không thể được. Như voi bị móc câu, như nóng gặp gió mát, như khát được suối lạnh, như người được niết bàn, như nước dập tắt lửa, như bệnh được thuốc hay, như đói được đồ ngon, no đủ sinh vui vẻ. Như La Hán du pháp, như voi bị móc chặt mà cũng không chịu phục, chạy rong khó ngăn cản, phóng túng không dừng nghỉ. Cũng như ao mát sạch, các hoa phủ mặt nước, voi mệt nóng vào tắm, toàn thân được mát mẻ. Ta bố thí trước sau, cúng dường các La Hán, người có phúc trên đời sẽ cùng họ như nhau. Nàng chết ta sẽ chết, không nàng sống ít gì. Thà để cho ta chết, sống không thể không nàng. Chủ chư thiên Đao Lợi, Đế Thích cùng ta nguyện, muốn sính lễ với nàng, mong nàng suy xét kỹ. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định và bảo Bàn Giá Dực rằng: hay thay, hay thay, ngươi có thể dùng âm thanh thanh tịnh hòa điệu với tiếng đàn lưu ly để khen ngợi Đức Như Lai. Tiếng đàn cùng với tiếng của ngươi không dài, không ngắn, bi ai uyển chuyển làm cảm động lòng người. Hơn nữa, tiếng đàn hòa tấu của ngươi có đầy đủ ý nghĩa, đồng thời nói tham dục là trói buộc, và cũng nói về phạm hạnh, về sa môn và về niết bàn. Lúc ấy Bàn Giá Dực bạch Phật: thưa Thế Tôn, con nhớ thuở xưa khi Phật mới thành đạo dưới gốc cây Du Ba Đà Ni Câu Luật, bên dòng sông Ni Liên Thuyền thuộc xứ Uất Bệ La. Khi đó có con trai của thiên đại tướng là Thi Hán Đà, và ngọc nữ con của thần đánh nhạc cùng ở một địa điểm và chỉ nói về dục lạc. Con lúc đó thấy được tâm trạng họ như thế, nên xướng lên bài tụng để nói về dục là trói buộc, đồng thời cũng nói về phạm hạnh, về sa môn và về niết bàn. Khi thiên nữ nghe xong bài kệ này, nhướng mắt và cười, đồng thời nói với con: Này Bàn Giá Dực, ta chưa từng thấy Đức Như Lai và chư thiên từng ở trên thiện pháp đường thuộc cõi trời Đao Lợi. Nghe chư thiên cõi ấy tán thán Đức Như Lai có phúc đức như thế, có năng lực như thế. Hơn nữa, ngươi thường ôm ấp lòng tin và thân cận Đức Như Lai. Nay theo ý ta là muốn cùng ngươi làm thiện tri thức. Bạch Thế Tôn, khi ấy Thích Đề Hoằng Nhân nghĩ thế này: Bàn Giá Dực đã vui thú với Đức Như Lai, nay ta có thể nghĩ đến hắn. Lúc đó Thích Đề Hoằng Nhân liền nghĩ đến Bàn Giá Dực, đồng thời Bàn Giá Dực lại nghĩ: Nay Đế Thích đang nghĩ đến ta. Lập tức cầm cây đàn lưu ly đến nơi Đế Thích ngự, và Đế Thích bảo: Ngươi hãy nhân danh ta và ý của chư thiên Đao Lợi đến thăm hỏi Thế Tôn có được mạnh khỏe không, đi đứng có được thoải mái không. Lúc đó Bàn Giá Dực vâng lời Đế Thích dạy, liền đến chỗ Thế Tôn ngự, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên, đồng thời thưa: Bạch Thế Tôn, Thích Đề Hoằng Nhân và chư thiên Đao Lợi sai con đến thăm hỏi Đức Thế Tôn có được mạnh khỏe không, đi đứng có được thoải mái không. Thế Tôn đáp: Ta ước mong cho Đế Thích của ngươi và chư thiên Đao Lợi được sống lâu, được an vui và không hoạn nạn. Vì sao? Vì chư thiên, thế gian, Atula và những chúng sanh khác đều ham sống lâu, đều thích vui vẻ và muốn không hoạn nạn. Bấy giờ Đế Thích tự nghĩ: Chúng ta phải đến ra mắt và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tức thời cùng chư thiên Đao Lợi đi đến chỗ Phật ngự, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật và đứng qua một bên. Đế Thích bạch Phật: Không biết nay con có được phép ngồi gần hay phải ngồi cách xa Đức Thế Tôn. Phật bảo Đế Thích: Thiên chúng của ngươi quá đông, vậy nên ngồi gần ta. Lúc đó tại chỗ Thế Tôn ngự, trong động Nhân Đà La tự nhiên rộng rãi, không có chướng ngại. Đế Thích, chư thiên Đao Lợi và Bàn Giá Dực bấy giờ đều đảnh lễ dưới chân Phật và ngồi qua một bên. Đế Thích bạch Phật rằng: Có một thời Phật ngự tại nhà Bà La Môn thuộc nước Xá Vệ. Đức Thế Tôn lúc ấy đang nhập hỏa diệm tam muội. Ngay lúc đó con vì có chút việc nên ngự trên xe báu ngàn câm đến chỗ Tỳ Lâu Lặc Thiên Vương. Khi đi ngang qua hư không, con thấy một thiên nữ chắp tay đứng trước Đức Thế Tôn. Con liền nói với nàng ấy rằng: Nếu khi Đức Thế Tôn xuất định, ngươi hãy nhân danh ta thăm hỏi Đức Thế Tôn có được mạnh khỏe không, đi đứng có được thoải mái không. Nhưng không biết nàng ấy cuối cùng có hiểu được hậu ý trên không, đồng thời Thế Tôn có còn nhớ sự kiện ấy không. Phật đáp: Nhớ. Nàng ấy đã nhân danh ngươi mà thăm hỏi ta, đồng thời khi ta xuất định cũng nghe tiếng xe của ngươi. Đế Thích lúc đó bạch Phật: Thuở xưa con vì chút việc nên cùng chư thiên Đao Lợi tập hợp tại thiện pháp đường. Lúc ấy có những thiên chúng kỳ cựu nói thế này: Nếu Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian thì thiên chúng được tăng thêm và chúng Atula bị giảm bớt. Nay đích thân thấy Đức Như Lai, tự biết rõ và tự xác chứng rằng Đức Như Lai chí chơn khi nào xuất hiện ở thế gian thì chư thiên sẽ được gia tăng, chúng Atula sẽ giảm bớt. Khi ấy có thích nữ Cù Di ở nơi Thế Tôn ngự tu phạm hạnh, sau khi mạng chung được sanh về cõi trời Đao Lợi và làm con của con. Chư thiên Đao Lợi lúc đó đều khen ngợi thích nữ Cù Di là có công đức lớn, có oai lực lớn. Lại có ba vị tỳ kheo cũng ở nơi Thế Tôn ngự tịnh tu phạm hạnh, nhưng sau khi mệnh chung lại sanh vào địa vị thấp hơn, làm kẻ đánh nhạc cho con. Cù Di lúc đó trông thấy họ, liền dùng bài kệ để khuấy rối như sau: Ngươi là đệ tử Phật khi ta còn tại gia, dùng y thực cúng dường, lễ bái cung kính ngươi. Các ngươi là người gì? Nhận lãnh lời Phật dạy, đức tịnh nhân thuyết pháp, ngươi không quán sát kỹ, Ta đã kính lễ ngươi, từ Phật nghe thượng pháp, được sanh Đao Lợi Thiên làm con của Đế Thích. Sao các ngươi không xem bao công đức của ta vốn là thân người nữ? Nay con trai Đế Thích, các ngươi đã cùng nhau đồng tu một phạm hạnh, nay ở nơi thấp hèn và hầu hạ chúng ta. Vì làm các việc ác nên nay chịu quả này, là ở nơi thấp hèn mà hầu hạ chúng ta. Sinh chốn bất tịnh này bị người khác khuấy rối, nghe xong nên nhàm chán, chốn này đáng nhàm chán. Từ nay nên tinh tấn không bị người sai khiến, hai người nên tinh tấn suy tư pháp Như Lai. Hãy bỏ luyến ái đó, xem dục là bất tịnh, tham dục không chân thật, dối gạt cả thế gian. Như voi đứt dây cương, siêu việt Đao Lợi Thiên, Đế Thích Đao Lợi Thiên họp ở pháp giảng đường, họ có sức mạnh mẽ siêu việt Đao Lợi Thiên. Đế Thích khen: hy hữu, chư thiên thấy quá khứ, đây là con Thích Ca. Siêu việt Đao Lợi Thiên quán sự dục trói buộc, Cù Di nói lời này: nước Ma Kiệt có Phật hiệu là Thích Ca Văn, con ngài đã thất niệm, về sau được phục hồi. Một người trong ba người làm vị thần đánh nhạc, hai người thấy đạo đế siêu việt Đao Lợi Thiên. Pháp Thế Tôn nói ra, đệ tử không hoài nghi, đều cùng nhau nghe pháp. Hai người hơn một người, tự thấy đã thù thắng, đều sanh Quan Âm Thiên. Ta đã thấy người ấy nên đến chỗ Phật ngự. Đế Thích bạch Phật: nếu ngài có rảnh, xin giải quyết cho con một điều nghi. Phật nói: tùy ý ngươi cứ hỏi, ta sẽ tùy từng trường hợp mà giải thích cho. Bấy giờ Đế Thích bạch Phật như sau: chư thiên, người thế gian, Càn Thác Bà, Atula và những chúng sanh khác đều cùng tương ứng với kiết sử nào mà sanh oán thù và đánh đập nhau bằng đao gậy? Phật đáp: sự sinh ra oán kết đều do tham dục và lòng ganh ghét, nên khiến chư thiên, người đời, Atula và chúng sanh khác đánh đập nhau bằng đao gậy. Đế Thích khi ấy thưa Phật: bạch Thế Tôn, thật đúng như thế. Sự sinh ra oán kết đều do sang tham và ganh ghét, nên khiến cho chư thiên, người đời và Atula cùng chúng sanh khác đánh đập nhau bằng đao gậy. Nay con nghe Phật nói pháp, lưới nghi đều diệt trừ, không còn nghi gì cả. Nhưng có một điều, con không hiểu sự phát sanh tham lam và lòng ganh ghét do đâu phát khởi, do nhân duyên gì, cái gì làm đầu mối, từ đâu có, từ đâu không. Phật bảo Đế Thích: sự phát sinh ra sang tham và ganh ghét đều do sự thương ghét. Thương ghét làm nhân duyên, thương ghét làm đầu mối, từ đây mà có, từ đây mà không. Nếu không có thương ghét, thời không có sang tham và ganh ghét. Bấy giờ Đế Thích bạch Phật: thưa Thế Tôn, thật đúng như vậy. Sự phát sinh của sang tham và ganh ghét đều do thương ghét mà ra. Thương ghét làm nhân duyên, làm đầu mối, từ đây mà có, từ đây mà không. Nay con nghe Phật nói pháp, mê hoặc đều diệt trừ, không còn nghi gì cả. Nhưng có một điều con không hiểu, thương ghét do đâu mà sanh, do nhân duyên gì, cái gì làm đầu mối, từ đâu có, từ đâu không. Phật bảo Đế Thích: sự phát sinh của thương ghét đều do tham dục. Tham dục làm nhân duyên, làm đầu mối, từ đây mà có, từ đây mà không. Không có tham dục, thời không thương ghét. Khi ấy Đế Thích bạch Phật: thưa Thế Tôn, thật đúng như thế. Sự phát sinh thương ghét đều do tham dục. Tham dục là nhân duyên, làm đầu mối, từ đây mà có, từ đây mà không. Nếu không có tham dục thì không có thương ghét. Nay con nghe Phật nói pháp, mê hoặc đều dứt hết, không còn nghĩ gì cả. Nhưng có một điều, con không biết là tham dục từ đâu sanh, do nhân duyên gì, cái gì làm đầu mối, từ đâu có, từ đâu không. Phật bảo Đế Thích: ái do tưởng sanh, do tưởng làm nhân duyên, làm đầu mối, từ đây có, từ đây không. Nếu không có tưởng thì không có ái. Bấy giờ Đế Thích bạch Phật: thưa Thế Tôn, thật đúng như vậy. Ái do tưởng sanh, do tưởng làm nhân duyên, làm đầu mối, từ đây có, từ đây không. Nếu không có tưởng thì không có ái. Nay con nghe Phật nói pháp, không còn nghi gì cả. Nhưng có một điều con không hiểu là tưởng do đâu sanh, do nhân duyên gì, cái gì làm đầu mối, từ đâu có và từ đâu không. Phật bảo Đế Thích: Sự phát sinh của tưởng là do điệu hí, do điệu hí làm nhân duyên, làm đầu mối, từ đây có, từ đây không. Không có điệu hí, thời không có tưởng. Nếu không có tưởng thì không có tham dục. Nếu không có tham dục thì không có thương ghét. Nếu không có thương ghét thì không có tham lam và ganh ghét. Hơn nữa, nếu không có tham lam và ganh ghét thì tất cả chúng sanh không giết hại nhau. Này Đế Thích, chỉ do điệu hí làm căn bản, do điệu hí làm nhân duyên, điệu hí làm đầu mối. Từ điệu hí mà có tưởng, từ tưởng mà có dục, từ dục mà có thương ghét, từ thương ghét mà có tham lam và ganh ghét. Do có tham lam và ganh ghét nên khiến cho chúng sanh tàn hại lẫn nhau. Bấy giờ Đế Thích bạch Phật: Thưa Thế Tôn, thật đúng như vậy. Do điệu hí mà có tưởng, do điệu hí làm nhân duyên, làm đầu mối. Từ điệu hí mà có tưởng, do điệu hí làm nhân duyên, làm đầu mối. Từ điệu hí mà có tưởng, có điệu hí thì có tưởng. Trái lại, nếu không có điệu hí thì không có tưởng. Hơn nữa, nếu không có điệu hí, thời không có tưởng. Không có tưởng thì không có tham dục. Không có tham dục thì không có thương ghét. Không có thương ghét thì không có tham lam và ganh ghét. Nếu không có tham lam và ganh ghét thì tất cả chúng sanh không tàn hại lẫn nhau. Chỉ do điệu hí mà có tưởng. Điệu hí làm nhân duyên, làm đầu mối. Từ điệu hí mà có tưởng, từ tưởng có dục, từ dục có thương ghét, từ thương ghét có tham lam và ganh ghét. Từ tham lam và ganh ghét nên khiến cho tất cả chúng sanh tàn hại lẫn nhau. Nay con nghe Phật nói pháp, sự mê lầm đã diệt trừ, không còn gì nghi ngờ. Bấy giờ Đế Thích bạch Phật: Có phải tất cả sa môn, bà la môn đều trừ hết điệu hí mà an trú cảnh giới tịch diệt chăng? Hay là không trừ hết điệu hí mà có thể an trú cảnh giới tịch diệt? Phật bảo Đế Thích: Tất cả sa môn, bà la môn đều không trừ hết điệu hí mà an trú cảnh giới tịch diệt. Vì sao? Này Đế Thích, vì ở thế gian có những cõi và những chúng sanh đều y cứ theo loại cảnh ấy và giữ gìn chắc chắn không thể rời bỏ. Đồng thời, họ cho đây là thật, ngoài ra là hư dối. Thế nên Đế Thích, tất cả sa môn, bà la môn đều không trừ hết điệu hí mà an trú cảnh giới tịch diệt. Khi ấy, Đế Thích bạch Phật: Thưa Thế Tôn, thật đúng như vậy. Ở thế gian có những loại chúng sanh đều y cứ vào cõi và giữ gìn chắc chắn không thể rời bỏ. Đồng thời cho mình là thật, ngoài ra đều hư dối. Cho nên tất cả sa môn, bà la môn đều không thể trừ hết điệu hí mà an trú cảnh giới tịch diệt. Nay con nghe Phật dạy, những sự nghi hoặc đều diệt trừ, không còn nghi ngờ gì cả. Bấy giờ Đế Thích bạch Phật như sau: Ngang đây có bao nhiêu điệu hí? Phật bảo Đế Thích: Điệu hí có ba, về khẩu, về tưởng, về mong cầu. Về lời nói thuộc khẩu hành có hại mình, hại người, hại cả hai. Nếu xả bỏ lời nói như thế là không hại mình và không hại người và không hại cả hai. Vị tỳ kheo biết thời thì nói đúng như thật, chuyên niệm không tán loạn. Này Đế Thích, về phần tưởng cũng có hại mình, hại người, hại cả hai. Nếu xả bỏ tưởng ấy và tưởng như thật thì không hại mình và không hại người và không hại cả hai. Còn vị tỳ kheo biết thời thì tưởng đúng như thật và chuyên chú, nhớ mãi không quên. Này Đế Thích, về mong cầu cũng có hại mình, hại người, hại cả hai. Nếu xả bỏ sự mong cầu ấy và mong cầu đúng như thật thì không có hại mình, không có hại người và không hại cả hai. Còn vị tỳ kheo biết thời thì mong cầu đúng như thế và chuyên chú nhớ mãi không quên. Lúc bấy giờ Đế Thích thưa: Con nghe Phật nói pháp, không còn hồ nghi gì cả. Rồi bạch Phật: Bậc hiền thánh xả thân có ba: hỷ thân, ưu thân, xả thân. Này Đế Thích, về hỷ thân cũng có hại mình, hại người và hại cả hai. Nếu xả bỏ hỷ ấy và hỷ đúng như thật, thì không hại mình, hại người và hại cả hai. Còn vị tỳ kheo biết thời thì chuyên chú nhớ mãi không quên, đây gọi là thọ cụ túc giới. Này Đế Thích, về ưu thân cũng có, hại mình, hại người, hại cả hai. Nếu xả bỏ sự ưu ấy và ưu đúng như thật, thì không có hại mình, hại người và hại cả hai. Còn vị tỳ kheo biết thời thì chuyên chú nhớ mãi không quên, đây gọi là thọ cụ túc giới. Lại nữa Đế Thích, về xả thân cũng có, hại mình, hại người, hại cả hai. Nếu bỏ được xả ấy và xả đúng như thật, thì không có hại mình, hại người và hại cả hai. Vị tỳ kheo biết thời thì chuyên chú nhớ mãi không quên, đây gọi là thọ cụ túc giới. Bấy giờ Đế Thích bạch Phật, con nghe Phật nói pháp không còn hồ nghi gì cả. Tiếp theo Đế Thích thưa Phật, về các căn đầy đủ trong luật nghi của hiền thánh, ngang đây có chừng bao nhiêu tâm? Phật bảo Đế Thích, về mắt thấy sắc, ta nói có hai, đáng thân cận và không đáng thân cận. Cho đến tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp, ta nói có hai, một là đáng thân cận, hai là không đáng thân cận. Khi đó Đế Thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, Đức Như Lai mới lược nói, chưa phân biệt sâu rộng, nay con muốn giải thích đầy đủ về mắt thấy sắc. Con nói có hai, một là đáng thân cận, hai là không đáng thân cận. Cho đến tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp trần, đều có hai thứ, một là đáng thân cận, hai là không đáng thân cận. Bạch Thế Tôn, như mắt thấy sắc mà thiện pháp tổn giảm, bất thiện pháp gia tăng, thì đối với mắt thấy sắc như thế, con nói không đáng thân cận. Cho đến tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp trần mà thiện pháp tổn giảm, bất thiện pháp gia tăng, thì con nói không đáng thân cận. Bạch Thế Tôn, như mắt thấy sắc mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn giảm, thì mắt thấy sắc như thế, con nói là đáng thân cận. Cho đến tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp trần mà thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn giảm, thì con nói là đáng thân cận. Bấy giờ Phật bảo Đế Thích, hay thay, hay thay, đây gọi là các căn đầy đủ, thuộc lực nghi của hiền thánh. Đế Thích khi đó bạch Phật, con nghe Phật nói pháp không còn hồ nghi gì cả. Tiếp theo Đế Thích thưa Phật rằng, đối với vị tỳ kheo gọi là cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn và cứu cánh vô dư, ngang đây có chừng bao nhiêu tên? Phật bảo Đế Thích, bị ái làm khổ thân mà diệt được thì gọi là cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn và cứu cánh vô dư. Bấy giờ Đế Thích bạch Phật như sau, con đã ôm ấp lưới nghi từ lâu, nay nhờ Đức Như Lai giải mối nghi đó rồi. Phật bảo Đế Thích, ngày xưa ngươi cũng đã từng đến chỗ của Sa Môn, Bà La Môn để hỏi về nghĩa này chưa? Đế Thích đáp, con còn nhớ thuở xưa đã từng đến nơi Sa Môn, Bà La Môn để hỏi về nghĩa này rồi. Đó là thuở xưa con đã có lần tập họp tại giảng đường cùng chư thiên, đàm luận về Đức Như Lai sẽ xuất hiện ở thế gian hay là chưa xuất hiện ở thế gian. Lúc đó chúng con cũng tìm kiếm nhưng không thấy Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian, cho nên chúng con đều hồi cung để vui thú ngũ dục. Bạch Thế Tôn, về sau con thấy chư thiên, đại thiên thần, sau khi đã mặc tình vui thú ngũ dục thì lần lượt mệnh chung. Bạch Thế Tôn, con khi đó sợ hãi vô cùng, đến nỗi lông tóc đều dựng ngược. Lúc ấy con thấy Sa Môn, Bà La Môn ở nơi thanh vắng, bỏ nhà lánh tục. Con liền đến chỗ họ và hỏi như sau, thế nào gọi là cứu cánh? Khi con hỏi về ý nghĩa ấy thì họ không đáp được. Họ đã không biết mà còn hỏi ngược lại con, ngươi là ai? Con liền đáp, tôi là Thích Đề Hoàng Nhân. Họ lại hỏi, ngươi là Thích gì? Con đáp, tôi là Thiên Đế Thích, vì trong lòng có nghi nên đến hỏi. Khi đó con và họ cứ theo sự hiểu biết của mình mà nói về ý nghĩa thích. Họ nghe con nói xong lại xin làm đệ tử con. Nay con là Phật tử được quả Tu Đà Hoàng, không còn đọa vào cõi khác, chỉ còn sinh lại cõi này 7 lần là nhất định thành tựu đạo quả. Cuối sinh Đức Thế Tôn hãy thọ ký cho con, sẽ được quả Tư Đà Hàm. Khi nói lời này xong, Đế Thích tụng như sau: do tưởng nhiễm ô ấy nên con sanh hồ nghi, mãi cùng với chư thiên tìm kiếm Đức Như Lai. Thấy những người xuất gia thường ở nơi thanh vắng, cho là Phật Thế Tôn, nên cúi đầu đến thưa: nay tôi muốn đến hỏi thế nào là cứu cánh. Hỏi họ đáp không được. Mục đích của giáo đạo Đấng Vô Thượng hôm nay là con tìm từ lâu, đã quan sát hạnh mình, tâm đã chánh tư duy, chỉ thánh mới biết trước việc làm của tâm con đã tu hành từ lâu. Xin Ngài thọ ký cho. Kính lễ Đấng Thế Tôn, Đấng siêu việt ba cõi, dứt được gai ân ái, nay lễ Đấng Nhật Quang. Phật bảo Đế Thích: ngươi còn nhớ khi được hỷ lạc và niệm lạc không? Đế Thích đáp: bạch Thế Tôn, đúng như vậy, con còn nhớ lúc được hỷ lạc và niệm lạc. Thưa Thế Tôn, thuở xưa con đã cùng Atula đánh nhau, lúc đó con thắng trận, Atula bại trận. Con khi ấy trở về được hỷ lạc và niệm lạc, đồng thời ghi nhớ mãi hỷ lạc và niệm lạc ấy. Tuy nhiên đấy chỉ là hỷ lạc và niệm lạc đao gậy, ác độc và nhơ bẩn, vì hỷ lạc về chiến tranh cãi vã. Nay con ở nơi Phật ngự, được hỷ lạc và niệm lạc là thú vui không có đao gậy tranh tụng. Phật bảo Đế Thích: nay ngươi được hỷ lạc và niệm lạc thì ở trong hai pháp đó muốn cầu quả đức gì? Bấy giờ Đế Thích bạch Phật: nay con ở trong hỷ lạc và niệm lạc muốn cầu năm công đức. Những gì là năm? Liền nói kệ rằng: nếu sau con mạng chung có xả bỏ tuổi trời, trong thai không lo buồn khiến lòng con vui vẻ, Phật độ người chưa độ hay nói đạo chân chánh, trong pháp Phật ba đời con thường tu phạm hạnh, ở trong thân trí tuệ tâm tự thấy chân đế, thấy được xu hướng xưa ở đây giải thoát mãi, cần phải siêng tu hành, tu tập chân thật trí, dù không chứng được đạo, công đức cũng hơn trời. Bao nhiêu thân diệu thiên và Akanitra cho đến thân sau cùng sẽ sinh về cõi ấy. Nay con ở cõi này thọ thân trời thanh tịnh và được tăng tuổi thọ tịnh nhãn, con tự biết. Đế Thích nói xong bài kệ này, thời bạch Phật: con ở trong hỷ lạc và niệm lạc được năm công đức như thế. Bấy giờ Đế Thích bảo chư thiên đao lợi như sau: các ngươi ở trước Phạm Đồng Tử trên cõi đao lợi thiên cung kính lễ bái, nay ở trước Phật các ngươi lại cung kính như vậy thì không đẹp lắm sao? Khi Đế Thích nói chưa xong, thời Phạm Đồng Tử bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không, đứng trên thiên chúng, đồng thời hướng về Đế Thích và nói bài kệ sau đây: thiên vương hạnh thanh tịnh, nhiều lợi ích chúng sanh, ma kiệt Đế Thích chủ, hay hỏi nghĩa Như Lai. Lúc ấy Phạm Đồng Tử nói xong bài kệ này, thời bỗng nhiên biến mất. Đế Thích khi ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Thế Tôn và đi quanh ba vòng rồi lui ra. Chư thiên đao lợi, bàn giá dực cũng đảnh lễ dưới chân Phật và lui ra. Lúc ấy Đế Thích đi trước và xoay lại nói với bàn giá dực: hay thay, hay thay, ngươi có thể ở trước Phật khải đàn vui thú, sau đó ta và chư thiên từ hậu phương đến. Nay ta sẽ bổ sung ngươi vào chức vị của cha ngươi là bậc tối thượng trong hàng Càn Thác Bà, đồng thời sẽ gả Bạc Đà Càn Thác Vương nữ cho ngươi làm vợ. Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, thời 84.000 chư thiên xa lìa vĩnh viễn trần cấu, đối với các pháp phát sanh pháp nhãn, Thích Đề Hoằng Nhơn, chư thiên đao lợi và bàn giá dực khi nghe Phật nói pháp xong hoan hỷ phụng hành.